47. Tương ưng ngoại đạo. Kinh 1346. Ước Đề Ca. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Calanda thành Dương Xá. Bấy giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Ước Đề Ca đi đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn chào hỏi, an úy xong, ngồi xuống một bên bạch Phật. Thưa Cù Đàm, thế nào? Cù Đàm, thế gian hữu biên chăng? Phật nói với Ước Đề Ca, điều này không xác định. Ước Đề Ca bạch Phật, thế nào Cù Đàm, thế gian vô biên chăng? Vừa hữu biên, vừa vô biên chăng? Chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên chăng? Phật nói với Ước Đề Ca, điều này không xác định. Ước Đề Ca bạch Phật, thế nào Cù Đàm, tôi hỏi thế gian hữu biên chăng? Được trả lời không xác định, tôi hỏi thế gian vô biên chăng? Thế gian vừa hữu biên, vừa vô biên chăng? Chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên chăng? Được trả lời không xác định. Thưa Cù Đàm, vậy những pháp nào có thể được xác định? Phật nói với Ước Đề Ca, là bậc tri giả, trí giả, ta vì các đệ tử mà xác định đạo, để cho chân chánh diệt tận khổ, rốt ráo biên tế khổ. Ước Đề Ca bạch Phật, như thế nào Cù Đàm, vì các đệ tử mà xác định đạo, để cho chân chánh diệt tận khổ, rốt ráo biên tế khổ? Tất cả thế gian hay chỉ vì một phần ít từ đạo này mà xuất? Bây giờ Thế Tôn im lặng không đáp. Qua 2-3 lần hỏi, Phật cũng 2-3 lần im lặng không đáp. Lúc ấy, Tôn giả A Nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Tôn giả nói với xuất gia ngoại đạo Ước Đề Ca, ban đầu ông đã hỏi nghĩa này, nay lại hỏi theo cách nói khác, cho nên Thế Tôn không ký thuyết. Này Ước Đề Ca, nay tôi sẽ vì ông mà nói thí dụ. Phàm người trí mà nghe thí dụ thì sẽ hiểu. Ví như quốc vương có thành lũy bao quanh bốn bề kiên cố, đường giao thông bằng phẳng và chỉ có một cửa. Người đứng giữa cửa lại là một người thông minh, sáng suốt, thường khéo đoán xét. Bên ngoài có người đến, nếu người đáng vào thì cho phép vào, người không đáng vào thì không cho phép. Khắp du di dòng thành, muốn tìm cửa thứ hai cũng không thể được, ngay đến lỗ ra vào của chó mèo cũng không, huống chi là cửa thứ hai. Người giữ cửa thành kia cũng không cần biết rõ người vào kẻ ra là ai. Nhưng người này biết tất cả mọi người ra hay vào chỉ từ cửa này, chứ không phải nơi nào khác. Cũng vậy, Thế Tôn tuy không dụng tâm để biết rõ tất cả chúng sanh thế gian hay chỉ một phần ít từ con đường này xuất, nhưng biết chúng sanh hết khổ, cứu cánh biên tế khổ, tất cả đều từ đạo này mà xuất. Sau khi xuất gia ngoại đạo Ước Đề Ca nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Kinh 1347. Phú Lân Ni. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Calanda thành Dương Xá. Bấy giờ có tôn giả Phú Lân Ni ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Lúc ấy có các xuất gia ngoại đạo đi đến chỗ tôn giả Phú Lân Ni, cùng nhau thăm hỏi khích lệ, rồi ngồi xuống một bên hỏi tôn giả Phú Lân Ni. Tôi nghe Sa Môn Cù Đàm chủ trương đoạn diệt, phá hoại sự hữu. Có truyền dạy như vậy chăng? Này xin hỏi tôn giả Phú Lân Ni, có đúng như vậy không? Phú Lân Ni nói với các xuất gia ngoại đạo, tôi không biết điều đó, không có trường hợp Thế Tôn dạy chúng sanh đoạn diệt, phá hoại hữu, khiến trở thành vô sở hữu. Theo tôi hiểu như vậy, Thế Tôn dạy có những chúng sanh chấp có ngã, ngã mạn, tà mạn. Thế Tôn đã dạy khiến họ đoạn diệt những thứ đó. Lúc ấy các xuất gia ngoại đạo nghe những gì tôn giả Phú Lân Ni nói, không hài lòng. Họ bèn chỉ trích, rồi ra về. Sau khi các ngoại đạo đi rồi, tôn giả Phú Lân Ni đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân, ngồi xuống một bên, đem những điều các xuất gia ngoại đạo đã nói, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã đáp lại những điều ngoại đạo nói như vậy là không mắc vào tội hủy báng Thế Tôn chăng? Là nói đúng Pháp, nói như những gì Phật dạy, nói như Pháp, nói tùy thuận Pháp, không bị các nhà luận nghĩa hiềm trách đó chăng? Phật nói với Phú Lân Ni, như những gì ngươi đã nói, không hủy báng Như Lai, không mất thứ tự, như ta ký thuyết, nói Pháp như Pháp, nói tùy thuận Pháp, không bị các nhà luận nghị hiềm trách. Vì sao? Này Phú Lân Ni, vì trước tiên, các chúng sanh đã có ngã mạn, tà mạn bức bách, tà mạn tập khởi, không hiện quán tà mạn, rối loạn như ruột chó, như dòng móc sắt, như cỏ rối, qua lại rong ruổi đời này sang đời khác. Đời khác sang đời này, rong ruổi tới lui, không thể lìa xa. Này Phú Lân Ni, tất cả chúng sanh đối với tà mạn, nếu ai vĩnh viễn diệt tận không còn sót, tất cả những chúng sanh đó lúc nào cũng an ổn khoái lạc. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo Phú Lân Ni nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1348 Câu Cana. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc Calanda thành Dương Xá. Bấy giờ tôn giả Ananda sáng sớm đến bờ sông Tháp Bổ, cởi y để bên bờ, xuống nước rửa tay chân, rồi trở lên bờ khoác một y, lau chùi thân thể. Lúc ấy cũng có xuất gia ngoại đạo tên Câu Cana đến bên bờ sông. Tôn giả Ananda nghe tiếng đi, liền ho đánh tiếng. Câu Cana xuất gia ngoại đạo nghe có tiếng người nên hỏi, ai đấy? Tôn giả Ananda đáp, Sa Môn. Câu Cana xuất gia ngoại đạo nói, Sa Môn nào? Tôn giả Ananda đáp, Sa Môn họ Thích. Câu Cana xuất gia ngoại đạo nói, tôi có điều muốn hỏi, tôn giả có rảnh giờ để giải đáp cho không? Tôn giả Ananda đáp, tùy ý cứ hỏi, nếu biết thì tôi sẽ đáp. Câu Cana hỏi, thế nào Như Lai sau khi chết có còn chăng? Ananda đáp, Thế Tôn đã nói, điều này không xác định. Lại hỏi, Như Lai sau khi chết không còn chăng? Sau khi chết vừa có vừa không chăng? Chẳng phải có, chẳng phải không chăng? Ananda đáp, Thế Tôn đã nói, điều này không xác định. Ngoại đạo Câu Cana nói, thế nào thưa tôn giả Ananda, khi tôi hỏi Như Lai sau khi chết còn chăng, ngài đáp không xác định. Khi tôi hỏi sau khi chết không còn, sau khi chết vừa còn vừa không còn, sau khi chết chẳng phải còn, chẳng phải không còn chăng, ngài đáp không xác định. Thế nào Ananda, có phải vì không biết không thấy chăng? Ananda đáp, chẳng phải không biết, chẳng phải không thấy, mà là biết tất cả, thấy tất cả. Lại hỏi tôn giả Ananda, biết gì, thấy gì? Ananda đáp, thấy chỗ có thể thấy, thấy chỗ sanh khởi, thấy chỗ đoạn tận triền phược, đó là biết, đó là thấy. Ta biết như vậy, thấy như vậy, sao nói là không biết không thấy? Câu Cana ngoại đạo lại hỏi, tôn giả tên gì? Tôn giả Ananda đáp, tôi tên là Ananda. Câu Cana ngoại đạo nói, lạ thay, đệ tử của đại sư mà ta được cùng luận nghị. Nếu ta biết tôn giả này là tôn giả Ananda, thì tôi đã không dám mở lời hỏi. Nói những lời này xong, ông liền bỏ đi. Kinh 1349 Cấp Cô Độc. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc ngày nào cũng đến viếng thăm Thế Tôn, đảnh lễ và phục vụ. Gia chủ tự nghĩ, ta đến quá sớm, Thế Tôn và các tỳ kheo còn đang tọa thiền tư duy. Thôi, ta nên đi qua trú xứ của các ngoại đạo. Gia chủ đi vào tinh xá ngoại đạo, cùng họ chào đón, thăm hỏi khích lệ, rồi ngồi xuống một bên. Lúc ấy, ngoại đạo kia hỏi, gia chủ, ông thấy Sa Môn Cù Đàm thấy thế nào, thấy những gì? Gia chủ đáp, tôi cũng không biết Thế Tôn thấy thế nào và Thế Tôn thấy những gì. Các ngoại đạo nói, ông hãy nói cái thấy của chúng tăng thấy như thế nào, chúng tăng thấy những gì. Gia chủ đáp, tôi cũng chẳng biết thế nào là cái thấy của chúng tăng thấy những gì. Ngoại đạo lại hỏi gia chủ, nay hãy nói cái thấy của chính ông, cái thấy của chính ông là gì? Gia chủ đáp, các ông mỗi ngày hãy tự nói chỗ thấy của mình, rồi tôi sẽ nói chỗ thấy của tôi cũng không khó. Khi đó, có một ngoại đạo nói như vậy. Gia chủ, tôi thấy tất cả thế gian là thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Lại có người nói, gia chủ, tôi thấy tất cả thế gian là vô thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Lại có người nói, gia chủ, thế gian vừa thường vừa vô thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Lại có người nói, thế gian phi thường phi vô thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Lại có người nói, thế gian hữu biên, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Lại có người nói, thế gian vô biên, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Lại có người nói, thế gian vừa hữu biên vừa vô biên. Lại có người nói, thế gian chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên. Lại có người nói, mạng tức là thân. Lại có người nói, mạng khác thân khác. Lại có người nói, Như Lai sau khi chết là còn. Lại có người nói, Như Lai sau khi chết là không còn. Lại có người nói, Như Lai sau khi chết vừa có vừa không. Lại có người nói, Như Lai sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Các ngoại đạo nói với gia chủ, chúng tôi mỗi người đều trình bày sở kiến của mình, vậy ông nên nói sở kiến của ông. Gia chủ đáp, sở kiến của tôi là, với những gì là tồn tại là hữu vi, tư lương, duyên khởi. Nếu thật sự là pháp hữu vi do tư lương duyên khởi, thì chúng là vô thường, mà vô thường là khổ. Biết như vậy rồi, đối với tất cả sở kiến đều vô sở đắc. Như sở kiến của các ông cho thế gian là thường, đó là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Sở kiến này nếu là tồn tại, nó là hữu vi do tư lương duyên khởi. Nếu là tồn tại, hữu vi do tư lương duyên khởi, thì nó vô thường, mà vô thường là khổ. Cho nên các ông thân cận với cái khổ, chỉ chịu khổ, sống mãi trong khổ, chìm sâu vào trong khổ. Cũng vậy, các ông cho rằng, thế gian là vô thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Chúng có lỗi như vậy, hay thế gian thường vô thường, phi vô thường, thế gian hữu biên, thế gian vô biên, thế gian hữu biên vô biên, thế gian phi hữu biên, phi vô biên, mạng tức là thân, mạng khác, thân khác. Như Lai sau khi chết có, Như Lai sau khi chết không, Như Lai sau khi chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi chết chẳng phải có chẳng phải không, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng, đều nói như trên. Có một ngoại đạo nói với gia chủ Cấp Cô Độc, như những gì ông đã nói, nếu có sở kiến gì, đó là tồn tại hữu vi do tư lương duyên khởi, đó là pháp vô thường. Nếu vô thường là khổ, vậy sở kiến của gia chủ cũng thân cận khổ, chịu khổ, sống khổ, vào sâu trong khổ. Gia chủ đáp, trước kia tôi chẳng đã nói, sở kiến thật sự là pháp hữu vi, do tư lương duyên khởi, thảy đều vô thường, mà vô thường là khổ. Khi đã biết khổ rồi, ta đối với sở kiến ấy, vô sở đắc đó sao? Các ngoại đạo nói, đúng như thế, thưa gia chủ. Bây giờ gia chủ cấp cô độc, sau khi ở nơi tịnh xá ngoại đạo, khuất phục dị luận, kiến lập chánh luận, ở trong chúng ngoại đạo, rống lên tiếng rống sư tử. Ông đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân, ngồi xuống một bên, đem cuộc đàm luận với ngoại đạo thuật lại hết lên Thế Tôn. Phật nói với gia chủ cấp cô độc, lành thay, hãy nên tùy lúc hàng phục các ngoại đạo ngu si mà kiến lập chánh luận. Phật nói kinh này xong, gia chủ cấp cô độc, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ mà lui. Kinh 1350 Trường Trảo. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc Calanda, thành Dương Xá. Bấy giờ có tu sĩ ngoại đạo là Trường Trảo đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn chào hỏi an úy xong, ngồi xuống một bên bạch Phật. Thưa Cù Đàm, tôi không chấp nhận mọi sở kiến. Phật nói với Quả Chủng. Này Quả Chủng, ông nói không chấp nhận mọi sở kiến, vậy sở kiến này cũng chẳng chấp nhận luôn chăng? Trường Trảo ngoại đạo nói, đã nói không chấp nhận mọi sở kiến, thì cái sở kiến này cũng không chấp nhận. Phật nói với Quả Chủng, biết như vậy, thấy như vậy thì sở kiến này đã đoạn, đã xả, đã lìa. Các sở kiến khác không còn tương tục, không khởi, không sanh. Này Quả Chủng, nhiều người có cùng sở kiến như ông. Nhiều người cũng thấy như vậy, nói như vậy. Ông cùng với họ giống nhau. Này Quả Chủng, nếu Sa Môn, Bà La Môn nào xả bỏ các kiến chấp kia, các kiến chấp khác không khởi. Hàng Sa Môn, Bà La Môn này rất ít có ở thế gian. Này Quả Chủng, y cứ vào ba loại kiến, những gì là ba? Có người thấy như vậy, nói như vậy. Tôi chấp nhận tất cả. Lại có người thấy như vậy, nói như vậy. Tôi không chấp nhận tất cả. Lại có người thấy như vậy, nói như vậy. Tôi chấp nhận một phần, không chấp nhận một phần. Này Quả Chủng, nếu chủ trương chấp nhận tất cả, kiến chấp này cùng sanh với tham, chẳng phải không tham. Cùng sanh với nhuế, chẳng phải không nhuế. Cùng sanh với si, chẳng phải không si. Ràng buộc, chẳng lìa ràng buộc. Phiền não, chẳng thanh tịnh. Ái lạc, chấp thủ, nhiễm trước sanh. Hay nếu có kiến chấp như vậy, ta không chấp nhận tất cả. Kiến chấp này chẳng cùng sanh với tham, chẳng cùng sanh với nhuế, chẳng cùng sanh với si. Thanh tịnh, không phiền não, lìa ràng buộc, chẳng ràng buộc. Không ái lạc, không chấp thủ, không nhiễm trước sanh. Này Quả Chủng, hay nếu có kiến chấp như vậy, ta chấp nhận một phần, không chấp nhận một phần. Vậy nếu chấp nhận thì câu hữu với tham, vân vân, cho đến sanh nhiễm trước. Còn nếu không chấp nhận thì ly tham, vân vân, cho đến không sanh nhiễm trước. Đa văn thánh đệ tử kia hãy học, nếu ta thấy như vậy, nói như vậy, ta chấp nhận tất cả, thì sẽ bị hai hạng người chê trách và cực vấn. Những gì là hai? Là người không chấp nhận tất cả, và người một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận. Họ sẽ bị hai hạng người này chê trách. Vì bị chê trách, nên bị cực vấn. Vì bị cực vấn, nên bị hại. Kiến chấp kia vì bị chê trách, bị cực vấn, bị phá hại, nên họ xả bỏ kiến chấp đó. Còn những kiến chấp khác thì không còn sanh trở lại. Cũng vậy, đoạn kiến, xả kiến, ly kiến, các kiến khác không còn tương tục, không khởi, không sanh. Đa văn thánh đệ tử kia hãy học như vậy, nếu ta thấy như vậy, nói như vậy, tất cả không chấp nhận, thì sẽ bị hai hạng người chê trách và hai hạng người cật vấn. Những gì là hai? Là người chấp nhận tất cả và người một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận. Hai hạng người chê trách và cật vấn như vậy, vân vân, cho đến không tương tục, không khởi, không sanh. Đa văn thánh đệ tử kia hãy học như vậy, nếu ta thị như vậy, nói như vậy. Ta một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận, thì sẽ bị hai hạng người chê trách, hai hạng người cật vấn. Những gì là hai? Là người thấy như vậy, nói như vậy. Ta chấp nhận tất cả và không chấp nhận tất cả. Hai trường hợp bị trách như vậy, vân vân, cho đến không tương tục, không khởi, không sanh. Lại nữa, quả chúng, thân có sắc, gồm bốn đại thô kệch như vậy. Thánh đệ tử nên quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả. Nếu thánh đệ tử sống mà luôn quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả, sống đối thân kia sự tham dục thuộc về thân, sự nhớ tưởng về thân, cảm thọ về thân, sự nhiễm về thân, sự đắm trước về thân, vĩnh viễn diệt trừ không còn. Này quả chúng, có ba thứ cảm thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ và không khổ, không lạc thọ. Ba thứ cảm thọ này cần có nhân gì, tập gì, sanh gì, chuyển gì. Ba cảm thọ này cần có xúc là nhân, do xúc tập, xúc sanh, xúc chuyển. Mỗi mỗi xúc tập khởi, thọ tập khởi, mỗi mỗi xúc diệt tận, thọ diệt tận, vắng lặng, trong mát, vĩnh viễn hết sạch. Người kia đối với ba thọ này biết rõ khổ, biết rõ lạc, biết rõ không khổ, không lạc. Biết như thật mỗi mỗi thọ, hoặc tập khởi, hoặc diệt tận, hoặc vị ngọt, hoặc tai hại, hoặc xuất ly. Khi đã biết như thật rồi, đối những thọ ấy liền quán sát vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả bỏ. Người ấy ngay nơi toàn thân mình biết như thật các cảm thọ, nơi toàn phần sanh mạng mình biết như thật các cảm thọ. Nếu người ấy sau khi thân hoại mạng chung, ngay lúc ấy các thọ hoàn toàn chấm dứt, không còn gì nữa. Bây giờ người ấy nghĩ rằng, lúc biết rõ cảm thọ lạc thì thân mình cũng hoại, lúc biết rõ cảm thọ khổ thân mình cũng hoại. Ngay lúc biết rõ cảm thọ chẳng lạc, chẳng khổ, thân mình cũng hoại, thấy đều thoát khổ. Đối với cái cảm thọ lạc kia, lìa ràng buộc, chẳng ràng buộc. Đối với cái cảm thọ khổ kia, lìa ràng buộc, chẳng ràng buộc. Đối với cái cảm thọ chẳng lạc, chẳng khổ kia, lìa ràng buộc, chẳng bị ràng buộc. Lìa ràng buộc gì? Lìa tham dục, sân nhuế, ngu si. Lìa sanh già bệnh chết, ưu bi, não khổ. Ta nói những điều này gọi là lìa khổ. Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất vừa mới thọ giới cụ túc nửa tháng. Tôn giả đang cầm quạt đứng sau hầu Phật. Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ, Thế Tôn đã khen ngợi nói, ở nơi pháp này, pháp kia mà đoạn dục, ly dục, diệt tận dục, xả dục. Tôn giả Xá Lợi Phất tức thì đối với từng pháp này, quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả bỏ, không khởi các lậu, tâm được giải thoát. Bấy giờ xuất gia ngoại đạo Trường Trảo, xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Ông thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp, thâm nhập pháp, thoát khỏi các nghi hoặc, không do người khác độ, vào trong chánh pháp luật, được vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật và chắp tay bạch Phật. Con xin được xuất gia, thọ giới cụ túc, ở trong chánh pháp luật, ở trong Phật pháp, tu các phạm hạnh. Phật nói với xuất gia ngoại đạo Trường Trảo, ông được xuất gia, thọ cụ túc, trở thành tỳ kheo ở trong chánh pháp luật. Được xuất gia trở thành thiện lai tỳ kheo, ông suy nghĩ lý do thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chánh tính xuất gia học đạo, sống không nhà, vân vân, cho đến tâm thiện giải thoát đắc A-la-hán. Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Trường Trảo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.